Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng trụ trì tổ đình Ấn Quang. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài lợi ích của nghe pháp. Đây là một phần nói về công lao trao gửi tri thức Phật pháp của các vị xuất gia chân chính theo tinh thần Phật dạy. Nếu đối tượng nghe thuyết pháp là các Phật tử thì người nói pháp thường là những vị xuất gia có lý tưởng truyền trao tri thức Phật học không giấu nghề. Nhờ đó mà các Phật tử từ những năm tháng đầu tiên đi chùa hiểu được đâu là điều nên phát triển phước báo, công đức, từ bi, trí tuệ, nhờ đó có thể sống hạnh phúc và bình an trong cuộc đời. Để đạt được các lợi ích của nghe Phật pháp, các quý Phật tử cần lưu tâm một số điều được trích dẫn sau đây. Một lớn, năm cách thức hỏi pháp được trích trong tác phẩm Atthasarani, một tác phẩm quan trọng của kinh Tạng Pali. Trong tác phẩm này đó có năm nội dung căn bản mà các Phật tử khi nghe thuyết giảng Phật pháp cần phải mạnh dạn hỏi những điều cần hỏi. Một nhỏ, hỏi để biết những điều chưa biết. Đây là tiêu chí trước nhất giúp cho người nghe đạt được nền tảng tri thức Phật pháp. Do đó người nghe pháp cần năng động hơn đối với đề tài thuyết giảng nào của bất kỳ một vị pháp sư nào. Nếu ta chưa hiểu một cách tận tường, đừng vì ngại ngùng, hãy nêu ra các câu hỏi thích đáng. Nhờ đó việc tháo mở của vị giảng sư sẽ giúp cho ta hiểu thấu đáo và hiểu một cách không thể quên được. Chúng tôi có tiêu chí từ khi còn là sa di, thể học là chọn bằng nhất mà ngồi. Dầu là học ở trường hay là học thêm hay là học ngoại ngữ, vị trí các bằng nhất sẽ giúp cho người học tập trung hơn, mạnh dạn hơn, tự tin hơn và dễ dàng hỏi những điều cần hỏi hơn. Còn người mà ngồi ở các bằng sau đó thì ít được thầy cô giáo quan tâm, cho nên khi kêu trả bài vở, phát biểu ý kiến, chia sẻ các đáp án thì hầu như phần lớn là chọn các bạn đọc. Do đó khi quý Phật tử có cơ hội nghe thuyết pháp qua điện thoại, tức là một cách tham vấn Phật pháp, ngày xưa tới thời Đức Phật không có nhưng mà ngày nay là khá phổ biến, thì nhớ đừng đem chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to mà tâm sự với pháp sư, vì làm như thế là phí thời gian của pháp sư và mình thì chẳng hưởng được bất kỳ một lệ lạc nào mới từ việc nghe pháp. Nếu ta không phải vì lý do ở quá xa nơi vị giảng sư thuyết giảng thì tránh hỏi pháp qua điện thoại, vì như thế nó thiếu đi lòng tôn kính. Việc hỏi như thế giống như ta tích tập những cái kiến thức Phật pháp thôi, nhưng phải mang Phật pháp vào đời sống để thực tập và hành trì. đến giảng đường như quý Phật tử tại tu đình Đóng Quan là một điều rất đáng được khích lệ. Tại giảng đường đó thì chúng ta sẽ tập trung hơn, lắng nghe hơn, người giảng giờ đó mà có cái tâm hân hoan hơn để chia sẻ một cách tận tình. Cho nên khi hỏi đừng có mang tâm chất vấn giáo sư, giảng sư, pháp sư để kiểm định tri thức Phật pháp của vị đó ở mức độ nào, tức là tránh những câu hỏi bắt bí. Mặc dầu các vị giảng sư và pháp sư đã được chuẩn bị rất kỹ những kiến thức Phật pháp trước khi tham gia làm công việc thuyết giảng này, mà hỏi những gì chúng ta chưa thật sự thấu đáo, như vậy là cứ mỗi cơ hội hỏi, ta có thêm cơ hội để tiếp thu những điều mới. Tại sao? Vì là người tại gia, bận công ăn việc làm, đời sống gia đình, cho nên chúng ta ít có đủ thời gian như các vị giảng sư pháp sư đào sâu triết lý Phật dạy. Nên hỏi những câu đáng hỏi giúp chúng ta học được rất nhiều điều đáng học. Hai nhỏ, hỏi để hiểu điều đã biết một cách thâm sâu hơn. Đây là tình huống để đào sâu một vấn đề mà mình đã biết một cách bao quát, hoặc là biết theo chiều rộng nhưng chưa có được chiều sâu. Đọc sách vở bình thường đó thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua việc đào sâu các mảng tri thức, các khái niệm, các học thuyết từ kinh điển Phật dạy. Để có được trình độ cử nhân Phật học mà phần lớn các vị giảng sư được yêu cầu đạt được, thì các vị tu sĩ đã trải qua trung bình là 10 năm học Phật này, 1 đến 2 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp Phật học, 2 năm cao đẳng Phật học và 4 năm cử nhân Phật học. Trước đó nhiều tăng ni đã học Phật học gia giáo tại nơi mình tu học, hoặc tại các giảng đường của các vị cao túc hướng dẫn và thuyết giảng. Trải qua gần ấy thời gian, các vị tu sĩ đó học rất nhiều kinh, đào sâu rất nhiều các vấn đề, tham khảo đối chiếu các điểm dị biệt trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm và kinh Tạng Đại Thừa. Khi thuyết giảng tại các giảng đường đó thì phần lớn chỉ thuyết giảng ở mức độ bao quát thôi, chứ không thể đào sâu, vì đào sâu chỉ dành riêng cho các sinh viên ở cấp cao đẳng và đại học trở lên. Hiện nay chúng tôi đang phụ trách các lớp cử nhân Phật học thuộc phân khoa triết học Phật giáo, rồi ra còn phụ trách lớp học Phật học dành cho những vị đã trải qua các lớp cử nhân thế học, cử nhân Phật học, cao cấp giảng sư, nâng cao trình độ Phật pháp trước khi trở thành vị giảng sư thuyết giảng tại các giảng đường. Thì các lớp này thì chúng tôi nhấn mạnh đến vấn đề văn bản học, đọc vào một bản kinh Phật giáo, ta phải biết bối cảnh ra đề của bài kinh đó trong trào lưu triết học lúc bấy giờ nhằm đáp ứng cho các mục đích gì, và qua quá trình xuất bản, tái xuất bản các bản kinh, thỉnh thoảng có một số câu đoạn khái niệm mới được biên tập và được thêm vào. Nếu không phân tích về góc độ dân bản thì chúng ta sẽ không thấy được điều đó. Thì làm thế nào để chúng ta biết được đâu là bản gốc và đâu là bản được biên tập? Thứ nhất, dựa vào các ấn bản xa xưa nhất làm hệ quy chiếu, so sánh với các ấn bản về sau này, nếu cái gì mà khác với thì chúng ta biết là được biên tập vào. Làm thế nào để biết đoạn văn đó câu chữ đó, khái niệm đó được đưa vào thời điểm nào? Chúng ta phải dựa vào các giai đoạn lịch sử để đánh giá. Ví dụ trong thời đại xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, ta có rất nhiều các khái niệm và từ mới mà trước năm 75 hoàn toàn không có. Ví dụ như những từ quyết thắng hay là vấn đề bức xúc, vân vân. Thì những văn bản nào có xuất hiện các khái niệm vừa nêu, ta có thể đoán biết sự xuất hiện của nó sớm nhất là tiền bán thế kỷ 20 thôi. Vì trước đó chủ nghĩa xã hội và cộng sản chưa có mặt. Bằng công tác loại suy và truy nguyên tương tự, người ta có thể biết được câu chữ nào, câu kinh nào, khái niệm nào trong kinh điển Phật giáo được biên tập về sau. Bằng tự giác sâu sắc, Đức Phật biết rất rõ sau khi Ngài qua đời đó, do vì giới hạn ký ức, rất nhiều điều Ngài giảng người ta đã không nhớ được hết. Rất nhiều điều Ngài không giảng, nhưng mà vì đáp ứng cho tiếp biến văn hóa trong một giai đoạn lịch sử, những người biên tập kinh điển có thể vì một lý do đã đưa một vài câu, một vài chữ, một vài từ vào. Nên Đức Phật đã khuyên đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi chép trong kinh điển thôi. Tin tất cả là một thái cực, hoài nghi tất cả là một thái cực đối lập. Người tu học Phật phải dùng trí tuệ, kiến thức, phương pháp như là chiếc chìa khóa để đánh giá những điều mình học được. Do đó ta hiểu sâu sắc và tránh được các niềm tin mê tín, cuồng tín mà phần lớn tín đồ các tôn giáo nhất thần, đa thần bị vướng phải. Do đó để được đào sâu về tri thức Phật pháp, các quý Phật tử nên chuẩn bị danh sách các câu hỏi tại nhà. Vì chúng ta có một quá trình đầu tư kỹ hơn, hỏi những điều cần hỏi hơn để giúp cho mình có niềm tin vững về Phật pháp và thực tập có kết quả bây giờ và tại đây. Có một số Phật tử thích cái công việc thế này, cũng cùng một vấn đề thôi. Đến 6 giảng đường khác nhau lặp lại y nguyên câu hỏi đó để so sánh coi ông thầy nào trả lời cao, thầy nào trả lời vừa, thầy nào trả lời thấp. Rồi lấy các kiến thức vừa được nghe trả lời đó đi làm dữ liệu tranh biện với những bạn đồng học của mình. Thật sự là không cần thiết. Và khi đào sâu vào một nguồn kinh điển đó, thì đến đoạn quý Phật tử sẽ bị hoang mang. Tại sao cũng một vấn đề mà thầy A thì giảng thế này, thầy B giảng thế kia, thầy C giảng thế đó, vậy giữa các thầy có mâu thuẫn với nhau hay không? Thì chúng tôi câu trả lời là rất đơn giản, chẳng có gì phải đáng bận tâm. Thầy thuyết giảng bao gồm giảng sư và pháp sư, cũng giống như các giảng viên và giáo viên ngoài đời vậy. Có nhiều vị giảng sư giảng dạy cho Phật tử bình dân, mở đường hướng dẫn vào đạo cho họ thì không thể giảng cao. Có những giảng sư giảng cho các Phật tử đi chùa được một vài năm. Có những giảng sư chuyên đi về một pháp môn đào sâu và triển khai rộng. Cũng có những vị giảng sư giảng cho trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Và một vấn đề tùy theo lăng kính của các vị giảng sư được triển khai theo chiều rộng hoặc chiều sâu hoặc cả hai. Cho đó là mâu thuẫn thì chúng ta sẽ hoang mang. Xem đó là một sự phong phú của Phật pháp á, thì chúng ta cảm thấy nghe nhiều vị thì mình học thêm nhiều thứ mà mình chưa biết. Đó là một nghệ thuật đào sâu và nâng cao cái trình độ nhận thức của mình. Và người Phật tử muốn đào sâu thì phải đừng chấp vào các kiến thức mà mình đã nghe từ các vị giảng sư trước đây. Thỉnh thoảng chúng tôi bị chất vấn những câu hỏi như thế. Nhiều vị đã nói tôi vừa nghe thầy A, thầy B, thầy C, sư cô A, B, C thuyết giảng về đề tài đó, nhưng mà lại nghe thầy đó thì thầy giảng một cách khác, như vậy thầy đúng hay là các vị kia đúng? Thường chúng tôi sẽ trả lời thế này: vấn đề của người tu học Phật á, không nên bận tâm là giảng sư nào giảng đúng, giảng sư nào giảng sai, giảng sư nào giảng sâu, giảng sư nào giảng cạn, mà là cái cách giảng nào nó hợp với mình, quý vị có thể chọn đó mà học mà tu. Còn công việc của chúng tôi là không đi trả lời rằng là các vị giảng sư giảng trước chúng tôi là giảng đúng hay giảng thấp, giảng cao hay là giảng sâu, không phải việc đó. Và chúng tôi còn phải bận tâm đi so sánh việc mình giảng với các vị giảng sư còn lại. Từ năm 2002 khi chính thức thuyết giảng, 11 năm qua đó, chúng tôi nhắm đến đối tượng giới trẻ và tri thức. Vì các vị giảng sư ít quan tâm về hai đối tượng vừa nêu. Vì đó cách thức giảng chúng tôi sẽ không pha trò, không gây cười, không có phải tạo cái không khí vui nhộn tại một giảng đường. Và đây cũng là cái phong cách mà các vị giảng sư thời Đức Phật và bản thân Đức Phật thường làm, tức là giảng pháp một cách nghiêm túc. Ngồi trong giảng đường có vẻ nghe nó hơi nhức đầu, nhưng mà khi về mở băng nghe lại đó thì chúng ta thấy là mình sẽ học được những thứ mình cần học. Có nhiều vị hỏi tại sao thầy giảng nội dung nó cao quá, khó hiểu quá, thì tôi chỉ trả lời đơn giản: tới giảng đường chưa nghe mà đã hiểu thì không cần phải đến nữa. Phải nghe những điều mình chưa hiểu hết và đào sâu vào những điều mình cần đào sâu, chứ nghe mà hiểu hết thì còn gì đó là học. Và các vị tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam trong 10 năm qua khi học với chúng tôi thì họ cũng than tại sao thầy giảng một lần không lặp lại lần thứ hai, và giảng quá nhanh làm cho chúng con không nghe kịp. Chúng tôi thường trả lời: băng giảng được ghi âm và ghi hình, nếu cần nghe lại thì lên trang web tusachphathoc.com. Còn trong lớp việc lặp lại sẽ mất thời gian cho những người có trình độ khá trở lên. Và khi mình đào sâu một vấn đề thì chúng ta sẽ bắt gặp được rất nhiều các khái niệm, các học thuyết, các thuật ngữ chuyên sâu, nâng cao thời cổ điển. Mà nếu không dùng các ngôn ngữ của triết học hiện đại, tâm lý học, xã hội học, đạo đức học, nhân chủng học thì chúng ta sẽ lại càng khó hiểu hơn. Mà để hiểu các khái niệm vừa nêu từ các ngành học hiện đại thì người nghe đòi hỏi phải chịu khó. Nghe mà mình chưa hiểu đừng nên vội vàng mà bỏ cuộc. Nghe đến lần thứ tư, thứ năm là bắt đầu chúng ta làm quen. Khi làm quen rồi đó thì chúng ta không còn gặp khó khăn nữa. Và đây là cách mà người Phật tử đào sâu vào một vấn đề Phật pháp. Và nhờ đó, đó chúng ta có thể áp dụng, tháo mở, giải quyết được rất nhiều các vấn nạn mà mình gặp ở trong đời sống thực tiễn. Ba nhỏ: hỏi để dứt nghi ngờ. Nhóm câu hỏi này nó khác với hai loại câu hỏi đầu. Câu hỏi đầu là hỏi những điều chưa biết để biết thêm. Câu hỏi thứ hai là đào sâu các vấn đề đã biết rồi, để sau mỗi năm tháng tu học ta nâng cao trình độ Phật pháp của mình lên. Còn nhóm thứ ba này đó, trong quá trình thực tập, trải nghiệm, ta gặp một số các vấn nạn mà mình không biết đi hỏi ở đâu, thì việc hỏi trong tình huống này là để chặt đứt các vấn nạn hoài nghi mà do nền tảng tri thức Phật pháp chúng ta chưa hiểu vững và chưa hiểu sâu. Hiện nay chúng tôi có khuynh hướng là trả lời trực tiếp các câu hỏi Phật pháp tại các giảng đường, và số lượng các câu hỏi trả lời trực tiếp như thế nó lên đến cả hàng ngàn. Băng VCD được phổ biến đó đã lên đến vài ba trăm. Thì thường mô típ giảng đó nó sẽ giúp cho người nghe đó giải quyết được rất nhiều các vấn nạn, và đôi lúc đó họ muốn đọc vào các sách Phật học, tra khảo các từ điển Phật học chuyên ngành, nhưng mà cũng không tìm ra giải đáp. Thì việc hỏi những câu hỏi hóc búa, rắc rối, đối chiếu, so sánh, tham khảo nhiều nguồn khác nhau sẽ giúp cho họ chấm dứt được các vấn nạn và các hoài nghi. Trong các ngôi thiền viện tại Trung Quốc thời kỳ trung đại và cổ đại đó, thì mỗi một ngày đó, vị đạo sư thường dành cho hai buổi tham vấn. Buổi sáng gọi là tảo tham, buổi chiều gọi là vãng tham. Tất cả các đệ tử xuất gia trải nghiệm hành trì hoặc là làm Phật sự bị vướng kẹt một cái gì đó, thì hai cái thời điểm chuyên môn đó đó, các vị mạnh dạn nêu ra các câu hỏi để dứt cái hoài nghi của mình. Những vị thầy có kinh nghiệm tâm linh vững đó, trả lời những câu hỏi rất xúc tích và đánh thẳng vào trọng tâm nội dung của nghi vấn, làm cho người nghe đó vỡ ra vấn đề. Cái đó thường được gọi là kiến tính, tức là mình mở toang hết tất cả những cái thắc mắc mà mình đã có thể là vài chục năm. Khi mà tiếp nhận được một câu trả lời theo dạng vừa điêu, nó sướng lắm. Đôi lúc mà mình trải nghiệm cái sung sướng đó dài ba ngày sau chưa quên được. Giống như sinh viên hay giáo sư làm một bài toán khó, thậm chí là bỏ ăn quên ngủ, vệ sinh cá nhân cũng nhớ đến cái bài toán, ăn uống cũng nhớ đến bài toán, đi đâu chơi cũng nhớ đến bài toán. Cho đến lúc nào tháo mở được giải pháp cho bài toán thì mới cảm thấy an tâm. Người tu học Phật mà muốn đạt được trình độ chuyên sâu thì cũng phải đam mê chánh pháp như vừa nêu. Vào những năm 84-85, chúng tôi may mắn được học Phật pháp với các vị hòa thượng lớn, trong đó có hòa thượng Thích Huệ Hưng trụ trì tu viện Huệ Quang đối diện với mặt hông của Đầm Sen. Hòa thượng thường dạy chúng tôi thế này: nếu các chú mà đam mê Phật pháp như là những người đọc sách mà đam mê chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, thì việc giác ngộ lý tưởng của Đức Phật là không khó khăn lắm. Dù là nhớ hoài lời dạy đó, tức là mình đam mê đến độ là mang Phật pháp vào trong giấc ngủ, vào bữa cơm, vào các công việc, và thậm chí trong những giờ rảnh rỗi là cũng khảo sát về nó. Và đôi lúc mình cũng không mở ra được vì giới hạn trình độ Phật pháp. Cho nên đó, khi đến các vị cao tăng thì chúng ta nên hỏi những câu hỏi mang tính chuyên sâu vừa nêu, để cho các vị giúp cho chúng ta một chiếc chìa khóa vỡ lẽ ra, là chúng ta tháo mở được rất nhiều các vấn đề khác. Những hành giả thực tập thiền của Trung Quốc thì đặt ra một tiêu chí đôi lúc hơi căng thẳng nhưng mà rất cần thiết: sanh tử sự đại, bốn chữ dán trước mặt mình. Chuyện bị tái sanh rồi chết thì sống lại là chuyện lớn nhất của một đời người, để cho các vị xuất gia không chểnh mảng, không dễ vui trong cái khoái lạc giác quan, không bận tâm đến danh lệ phẩm vật cúng dường của đàn na thí chủ, mà chỉ lo đầu tư vào Phật pháp, làm Phật pháp, truyền bá Phật pháp, mang lại lệ lạc cho tha nhân thôi. Và quan trọng hơn là dứt được cái cuộc sanh tử của bản thân mình. Cho nên là các vị được các vị thiền sư hướng dẫn tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ, trung nghi, trung ngộ. Nghi thì phải là hoài nghi theo nghĩa đen, mà là mình đầu tư nghiên cứu, nghiền ngẫm và trải nghiệm nội dung Phật pháp đó. Chữ tham vấn không phải là tham lam, mà tham đây là mình ưu tư về nó, nghiền ngẫm về nó. Vấn là hỏi, hỏi những gì mà nó thuộc về cốt lõi của Phật pháp mà mình tâm đắc nhất nhưng lại chưa hiểu được thấu đáo. Hỏi những câu hỏi mang tính hoài nghi như thế sẽ giúp cho người hỏi được tiến bộ nhanh chóng hơn. Đang khi có một số Phật tử đó, có thói quen tới gặp các vị giảng sư và nói tràn gian đại hải để khoe cái kiến thức mà mình biết được về Phật pháp, có lợi ích gì đâu. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, bậc thầy cải cách của Phật giáo Việt Nam thời càng hiện đại, đóng góp cho việc phục hưng Phật giáo tại miền Nam, có một bài thơ trong đó có một câu: người khôn nói ít nghe nhiều, nói những gì cần nói thôi, nói chắc cú, nhưng mà lắng nghe nhiều hơn để mình có thể tham khảo được những kiến thức mà mình chưa biết, để học hỏi những thứ mà mình chưa rành. Ba hoa cái miệng đôi lúc lại rước họ vào thân. Còn lắng nghe, nhất là những vị giỏi hơn mình, hay hơn mình, thành đạt hơn mình, thì ít nhất ta học được những thứ mà mình chưa có, để giải quyết các vấn nạn mà mình nỗ lực mà không thành công. Bố nhỏ, hỏi để xác nhận chân lý. Điều này thì được các vị thiền sinh theo truyền thống Phật học Trung Quốc khai thác triệt để. Nhiều khi ta đang tiếp cận chân lý và trải nghiệm chân lý, nhưng mình không biết là cái hiểu đó, cái thực tập đó nó thật sự là nó đúng chưa, thì hỏi, trình bày, giải bài trước một vị giảng sư pháp sư có kinh nghiệm, chúng ta sẽ được xác nhận rằng những điều vừa được trình bày là rất phù hợp với lời Phật dạy. Nhờ đó chúng ta đỡ mất thời gian tiếp tục tra khảo. Trên nền tảng đó có thể dành thời gian còn lại cho việc đào sâu những vấn đề cần đào sâu hơn. Các vị tổ sư Trung Quốc và Việt Nam thường yêu cầu các đệ tử của mình trình kiến giải Phật pháp bằng một bài kệ hay là một đoạn văn viết về Phật pháp. Ngũ Tổ Hoàng Mai trước khi truyền ngôi vị tổ thứ 6 cho các đệ tử hàng ngàn người của mình đã tập hợp hết tất cả các tăng chúng trong chùa và yêu cầu trình tri thức về Phật pháp. Có hai bài thiền kệ đã được trình. Một bài của ngài Thần Tú là giáo thọ hướng dẫn hàng trăm các vị tu sĩ trong nhiều chục năm, trên là Tổ Hoằng Nhẫn, dưới là ngài thôi. Ngài Thần Tú có tâm khiêm tốn rất cao, mặc dù là giáo thọ lớn, thuyết giảng Phật pháp nhiều năm, nhưng vẫn không muốn trình kiến giải của mình về Phật pháp. Khi được yêu cầu thì ngài đã làm một bài thơ gồm có 4 câu: thân á, như cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn xiên lau chùi, bụi bặm không bám vào được. Đó là quan điểm học Phật là nghiêm túc, nỗ lực tinh tấn nghiêm túc, không để cho bất kỳ một thời gian nào bị gián đoạn. Và trên nền tảng này, một người dở sẽ thành khá, khá thành giỏi, giỏi thành xuất sắc, phàm thành thánh, khổ đau thành hạnh phúc. Lộ trình tu học đều phải trải qua những điều như vừa nêu, không có khác. Và điều này nó phù hợp với Kinh Pháp Cú 183: siêng làm các việc lành, từ bỏ các nghiệp ác, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy, rất là phù hợp với Đức Phật lịch sử. Nhưng khi Ngài Huệ Năng được nghe biết việc đó, lúc ấy chỉ mới là một cư sĩ làm công quả ở dưới nhà bếp thôi, cũng trình kiến giải. Và bốn câu kệ của Ngài như sau: thân không phải là cội bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng, trước đến giờ tâm được thanh tịnh, có chỗ nào mà bụi bám vào trần ai, là bám vào tâm. Người ta đã ca tụng bài kệ của Ngài Huệ Năng quá mức. Ngài Huệ Năng thì không biết chữ, phải nhờ những người biết chữ làm trong nhà bếp viết lên bài kệ đó trên vách tường. Và cũng từ bài kệ này mà Ngài Tổ Hoàng Nhẫn ở chùa Hoàng Mai đã truyền trao y bát cho Ngài Huệ Năng làm tổ thứ 6. Và cũng từ việc truyền y bát như thế mà cuộc đời Ngài Huệ Năng trở nên bị lẳng đẳng, bị ám sát chết thục. 11 năm phải ở ẩn nhẫn trong rừng sâu, sống chung với các gã thợ săn. Sau đó mới ra cạo đầu xuất gia, trở thành vị đại pháp sư, giảng kinh thuyết pháp, và được người Trung Quốc xem như là vị Phật sống, giống như thiền sư Trần Nhân Tông của Phật giáo Việt Nam vậy. Nếu không có bài kệ của Ngài Thần Tú thì Ngài Huệ Năng không thể làm ra bài kệ như vừa nêu được. Thực ra thì Ngài Huệ Năng chỉ đổi bên kia là khẳng định, bên đây là phủ định, vậy thôi. Chỉ cần đảo cấu trúc từ khẳng định sang phủ định là ta có được một kiến thức mới. Công việc đó không phải là quá khó khăn lắm. Do vì những người ủng hộ Ngài Huệ Năng á, thì đề cao Ngài lên quá mức, cho nên xem á, bài kệ đó là kim chỉ nam của học Phật. Theo chúng tôi đó, kim chỉ nam học Phật là phải dựa vào Ngài Thần Tú, vì cái lời đó y hình với lời Đức Phật lịch sử thôi. Còn triết lý thì rất là dễ, nghe thì rất hấp dẫn, nhưng mà thực tập thì cũng phải trải qua các trình tự: không làm ác, làm lành, thanh tịnh tâm ý, phải siêng năng lao chùi tâm để bụi bám không được, nhờ đó tâm mới trở nên thanh tịnh. Các vị Bồ Tát Đại Thừa khi thành ra tông Du Già Hành Tông, còn được gọi là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông, đưa ra giải thích rất rõ rằng là cái cõi tâm của con người nó giống như một cái kho tàng, trong đó chứa đựng rất nhiều các vật thiện ác, phàm thánh, hạnh phúc khổ đau, và thậm chí cũng có rất nhiều các hạt giống trung tính. Kho tàng tâm thức này giữ các hạt giống không hề bị hư hoại, trải qua tiến trình của thời gian tái sinh. Cho nên là chỉ cần có một chất xúc tác thì các kiến thức cũ ở đời kiếp trước bắt đầu tái hiện lại, và chúng ta có thể sử dụng lại như là cái nguồn đã có sẵn. Các thần đồng, các thiên tài, các nhân tài đều là những người đã gieo trồng kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn đó nhiều hơn là người bình thường. Học thuyết duyên di truyền không lý giải được việc đó, vì có rất nhiều các thần đồng được sinh ra trong các gia đình mà cha mẹ của họ đó là giới bình dân, thậm chí là không có kiến thức nữa. Biệt nghiệp và cộng với con người không mất đi sau khi con người chết, tiếp tục tồn tại trong kho tàng tâm thức dưới hình thức là các năng lượng. Khi người tái sinh là các hạt giống đó bắt đầu được kích hoạt. Cho nên phải gieo trồng nhiều hạt giống tâm thức như vừa nêu, để ta giữ lại cái thánh thiện, cái đạo đức, cái tích cực, cái giá trị, và những hạt giống tiêu cực như là loại trừ bằng sự thay thế. Cho nên học Phật Pháp với những vị có năng lực tâm linh xác nhận rằng là trình độ tâm linh mình đạt được như thế nào là một điều rất may phước. Ngày nay thì có rất nhiều các hội đồng thi, giải thưởng Olympic, giải thưởng Phil, giải thưởng Nobel, gồm các hội đồng rất chuyên môn về lĩnh vực, làm một cách rất khách quan, bầu chọn các nhân tài tham gia vào các giải thưởng. và họ chọn những người rất là xứng đáng. Đó là một cách để xác nhận trình độ kiến thức của nhân vật đó là đạt được ở mức độ nào. Những người đoạt giải Nobel chắc chắn phải là những bác học, những thiên tài, những nhân tài đặc biệt của lịch sử đó. Việt Nam có giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải phiêu về toán học, vì trong giải Nobel không có toán, và nó được xem như là giải Nobel vậy. Do đó có được một hội đồng những người có trình độ cao hơn xác định cái trình độ của một thí sinh đạt được là ở chỗ nào á, thì kiến thức đó nó trở nên là chuẩn xác hơn. Các luận án thường có một hội đồng chấm rất là gắt gao, và cũng có một hội đồng phản biện rất là gắt gao. Ai đậu được phần phản biện đó thì mới được xem là đỗ đạt thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ. Đó là những yêu cầu rất cần thiết. Thì người tu học Phật cũng cần phải tìm những vị sâu sắc hơn mình, hỏi những điều cần hỏi để nhờ các vị xác nhận cái hiểu, cái thực tập và cái làm đạo của mình có thật sự là đúng với lời Phật dạy không. Ai nỗ lực hỏi Phật pháp bằng bốn lời như vừa nêu sẽ đạt được nhiều lợi ích lớn. Phần 2, năm lợi ích của nghe pháp. Trong bài kinh Tăng Chi tập 3 trang 248, Đức Phật đã nêu ra năm lợi ích mà người nghe Phật pháp có thể đạt được đang lúc nghe. Thứ nhất, nghe được những điều chưa từng nghe. Ở đây là cái tâm trạng chung của phần lớn các Phật tử. Làm trụ trì từ năm 1992 và làm giảng sư từ năm 2002, trong gần ấy năm chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều các thành phần khác nhau trong nước cũng như là nước ngoài, và phần lớn những người tới tiếp xúc đó thì họ chia sẻ: giá mà tôi được tiếp cận Phật pháp sớm hơn thì cuộc đời của tôi đỡ khổ biết chừng nào. Có người chia sẻ: kể từ khi được đọc vào kinh Phật dạy và đọc các sách Phật có chiều sâu, toàn bộ cái hiểu của tôi về Phật giáo đã được thay đổi hoàn toàn. Nhiều người trước đây cứ nghĩ rằng là Phật giáo truyền bá mê tín dị đoan, đấu tố khổ đau, tô đen cuộc đời, và dưới mắt của họ là đạo Phật vẽ ra một cái phương trời rất là ảm đạm, làm cho con người bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Cũng không trách họ được, bởi vì đó trong nhiều giai đoạn lịch sử cũng có những giai đoạn mà tăng ni do vì những cái khó khăn lịch sử không được đến trường Phật học, học Phật pháp đến nơi đến chốn, mang danh là ông thầy và sư cô, vì không được học Phật pháp, nhiều vị truyền bá mê tín dị đoan ngược lại hoàn toàn là Phật dạy. Cho nên khi tín đồ đến học, trình độ biết thế nào thì hướng dẫn thế đó, biết về mê tín thì dạy mê tín, biết chiều sâu dạy chiều sâu, biết cạn dạy cạn thôi. Các Phật tử bị lãnh đủ hết. Hiện nay đó thì Phật giáo có lẽ là tôn giáo duy nhất không có quy định gắt gao đâu là tiêu chí mà một vị giảng sư cần có. Ở phương Tây đó, để làm một nghề nghiệp gì, người hành nghề đó phải có bằng cấp. Mà bằng cấp không phải là thước đo duy nhất của tri thức, nhưng nó là thước đo chuẩn. Vì lỡ mà có sơ suất cái gì, ai chịu trách nhiệm đến tánh mạng và hạnh phúc của những người tin tưởng vào những người đang làm nghề nghiệp. Trong nước Việt Nam thì nhiều vị tăng ni chưa từng trải qua một lớp sơ cấp Phật học, hoặc là trung cấp Phật học, những cái kiến thức căn bản và một chú tiểu, một sa di, sa di đây cần có, rồi cũng giảng kinh thuyết pháp. Các Phật tử đâu biết, mà nói ra thì nó là vấn đề tế nhị. Những vị giảng sư nào lên giảng đường mà xuất thân từ các trường Phật học như là Học viện Phật giáo Việt Nam, hiện nay do Hòa thượng Thích Trí Quảng làm viện trưởng, thì khi làm giảng sư đó, thuyết giảng là chuẩn mực hơn, bài bản hơn, có chiều sâu, và hiếm khi có những tình trạng sai với Phật pháp. Tức là trải qua trường lớp chuyên môn. Và có nhiều người cũng phải bị lưu ban, học mà thi không đậu vẫn phải ở lại lớp như thường, giống như là sinh viên đại học bên ngoài. Khi thọ giới sa di, sa di ni, thức so mana ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni đều phải trả bài kinh điển, giới luật, oai nghi, cảnh sách, và là một bài khảo luận về Phật pháp. Cũng có rất nhiều các giới tử không trả lời được, cũng bị đánh rất như thường. Nhưng mà đây đó một số nơi vẫn cho các vị đó thọ giới để tu. Mà nếu các vị đó biết điều đó thì phải lo bồi bổ kiến thức Phật pháp vào các trường Phật học để tiếp tục học. Mà nếu không làm việc đó mà đi làm chủ trì sớm thì việc giảng kinh thuyết pháp chắc chắn là có những vấn đề thôi. Đó là điều khó tránh khỏi. Ngày nay đó thì chúng ta đã có những cái trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn và nhiều trang mạng xã hội khác. Lý lịch cá nhân của các vị giảng sư và pháp sư đã được giới thiệu trên các trang mạng. Chỉ cần vào Google đánh tên vị giảng sư đó, bấm Enter một cái là chúng ta có thể biết rõ vị giảng sư nào, học trình độ Phật học ra sao, trình độ thế học ra sao, và xuất gia năm nào, để chúng ta có thể nghe với một sự thận trọng, nghe với cái tâm tìm hiểu thật sâu, để chúng ta cần biết và biết những thứ có giá trị thôi. Nói như thế không phải là chúng ta có hoài nghi về giảng sư, nhưng mà cuồng tín và tin tất tần tật vào tất cả những gì được giảng sư nói là một sai lầm trái với lời Phật dạy. Những gì mình nghe mình thấy không hợp lý là cha chưa nên vội tin, tìm hiểu, tham vấn rồi hãy tin sau, vẫn chưa muộn. Hai nhỏ, thông suốt được những điều đã từng nghe. Muốn như thế thì chúng ta phải tìm các vị đạo cao, đức trọng, giảng sư có kinh nghiệm. Những lời giảng dạy của họ là được đào sâu vào một vấn đề nào đó. Mà muốn như thế thì các Phật tử cần phải đi ra một quyết tâm. Đến giảng đường không phải là để tìm nụ cười, mà đến giảng đường là tìm tri thức Phật pháp, nền minh triết, chân lý và đạo đức của Đức Phật dạy. Mà ở đời thường là chúng ta không có thời giờ để tham khảo, nghiên cứu và học hỏi. Nhiều vị Phật tử khi hỏi đến là trả lời rất là thật tình. Lúc nào mà muốn ngủ thì mở băng ra để ngủ. Mở băng để học Phật, nhưng mà có người mở băng để ngủ. Tức là họ chưa quen việc nghe. Nghe một cái là cái đầu của họ suy nghĩ chút xíu nó căng lên, căng lên cái là đi ngủ luôn. Mệt mỏi quá ngủ luôn. Thay vì ta chứng được từ sơ thiền đến tứ thiền thì những người đó nghe pháp chứng được ngũ thiền. Ngũ này là dấu hỏi chứ không phải dấu ngã. Cho nên khi đến giảng đường nghe Phật pháp phải đi quyết tâm là ta tìm lấy những kiến thức mới, những chiều sâu mới. Do đó báo giác ngộ là một công cụ giúp cho chúng ta biết được việc này. Phần lớn đưa ra các giảng đường, mấy giờ, tại đâu, ai thuyết giảng, thì các Phật tử có quyền lựa chọn. Mình thích giảng sư nào thì đến giảng đường đó để nghe. Có nhiều Phật tử nói nghe vị giảng sư A, B, C, nghe được 10 phút là biết hết toàn bộ nội dung của vị đó sẽ nói là cái gì rồi. Tại vì đó sẽ nói một mô típ giống nhau, ở đâu cũng vậy á. Nên họ cảm thấy là không học thêm những điều mới. Thì có một vị vài vị nói trời ơi, nghe mấy ông thầy này sao mà nó khó hiểu quá, Phật pháp gì đâu mà không có đơn giản chút nào, phức tạp quá, nên là không nghe nữa, đó là lỗ lã. Cho nên là phải nêu quyết tâm học thêm những điều mới mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi thời khắc chúng ta tham dự pháp hội. Bốn, đoạn trừ được các nghi hoặc. Điều này nó hoàn toàn thích ứng với cái mô típ vừa được trình bày về bốn cái cách hỏi pháp đó. Chúng tôi đề nghị các quý Phật tử đó, hãy nhớ lại cái thời điểm mà mình mới bắt đầu đi chùa, ngỡ ngàng dữ lắm, cái gì cũng mới, cái gì cũng không biết, cái gì cũng muốn hỏi mà không biết hỏi ai, hỏi như thế nào, bắt đầu ra sao, đào sâu như thế nào. Trải qua 5 tháng siêng năng đến giảng đường, rồi đọc nhiều sách Phật, đọc nhiều kinh Phật, chúng ta vỡ ra được nhiều vấn đề lắm. Nhớ lại những điều đó, ta đặt lại những câu hỏi, đóng vai như là người chưa biết gì, và nêu các câu hỏi đó tại các giảng đường, để các vị giảng sư, pháp sư có điều kiện chia sẻ cho những người mới bắt đầu như mình trước đây. Công việc này phần lớn được các vị Bồ Tát Đại Thừa làm trong các pháp hội nhất định. Ngài Văn Thù Sư Lợi được xem là trí tuệ số 1, chỉ thua Phật chút xíu thôi, nhưng mà bất kỳ pháp hội nào Ngài cũng có mặt hết. Có phải Ngài nghe những điều chưa nghe, đào sâu những điều chưa đào sâu, hay là giải quyết nghi hoặc. Công việc của Ngài là hỏi các câu hỏi, hỏi đúng chỗ, hỏi có chiều sâu, hỏi để Đức Phật giải đáp, mà thông qua đó người nghe là dứt được các cái nghi hoặc và do dự. Mỗi chùa nên có tối thiểu 5-10 người như thế, chứ là biết đóng vai như là Phật tử mới bắt đầu, hỏi các câu hỏi hấp dẫn. Làm công việc cho phép vấn đáp trực tiếp trong nhiều năm, nếu các câu hỏi không được chuẩn bị trước á, thì nó dẫn đến tình trạng thế này, là phần lớn ở các giảng đường khác nhau, người hỏi khác nhau, nhưng hỏi cùng một nội dung câu hỏi, tức là những câu hỏi rất bình dân, những câu hỏi chỉ cần mở cuốn sách ra đọc là có câu trả lời hết. Nhưng rất tiếc các Phật tử lại không chịu đọc sách Phật, cho nên những kiến thức căn bản không biết, lại hỏi những câu hỏi đó, thì những người đi chùa lâu năm ta lại mất cơ hội để giải quyết các nghi vật cho những vấn nạn sâu hơn. Những câu hỏi như vậy ta có thể hỏi bạn đồng tu của mình, những người tu trước mình, đi chùa là Phật tử trước mình, người ta có thể giải đáp cho mình hết rồi. Như vậy cái thời gian tại các giảng đường là mình phải hỏi những câu có chuyên sâu chút. Đủ như thế đó, thì một nhóm bạn đạo ngồi lại tâm sự, chia sẻ, rồi đặt ra những câu hỏi, và đến một buổi giảng ta đại diện đương cơ pháp hội đặt ra những câu hỏi như thế này. Thì chùa Ấn Quang chúng tôi đã từng có những buổi thuyết giảng về câu hỏi như vừa nêu, rồi để giúp cho người tu học là đào sâu và dứt được các nghi hoặc. Khóa tu một ngày ăn lạc, khi chúng tôi làm công việc tổng điều phối, nhất là chương trình giải đáp và Phật pháp vào buổi chiều đó, thì chúng tôi chịu khó ngồi đặt ra các câu hỏi và giao cho các Phật tử nêu các câu hỏi lên để cho các vị giảng sư có cơ hội để trả lời. Và phần lớn là những câu hỏi lắc léo thôi, chứ là những câu hỏi thông thường thì ai cũng biết hết rồi, hỏi nữa nó cũng dư thừa, mà trả lời nó cũng không thêm cái kiến thức gì mới, không giải quyết được các vấn nạn mới. Rất tiếc thì gần đây là chương trình khóa tu ngạn lạc đó chỉ còn lại buổi sáng thôi, phần buổi chiều trả lời thắc mắc mà phần lớn các Phật tử có thể dứt được nghi hoặc đó là không được tiếp nói nữa. Nếu ai thích nghe những câu hỏi và những lời giải đáp về Phật pháp để dứt các nghi hoặc, thì các vị có thể vào trang web tủsachphathoc.com và đánh một cái chữ vấn đáp, thì hàng loạt những bài giảng mang tính chất vừa nêu xuất hiện. Vấn đáp nó sẽ giúp cho chúng ta có được trong một thời gian 6-70 phút mà nghe được 7-8 vấn đề khác nhau. Nó phong phú về nội dung hơn, nó giải quyết được các vấn nạn hơn. Do đó người Phật tử phải thay đổi các mô tiếp bài pháp. Khi đó thì nghe các bài giảng về kinh, khi nghe các bài giảng về luật, khi nghe các bài giảng về chuyên đề, khi nghe các bài vấn đáp Phật pháp. Có nhiều người rất là cực đoan, chỉ nghe một loại một thôi, và chỉ nghe một giảng sư một thôi, tâm đắc vị nào nghe vị đó, không nghe các vị còn lại. Đó là một lỗ lã. Nghe càng nhiều các vị giảng sư và pháp sư, quý vị sẽ học được nhiều tinh hoa khác nhau. Bốn, tâm được trong sáng do cải chính được các tri kiến sai. Khi bế tắc và bế lối về một vấn đề, tâm của chúng ta trở nên rối bời, mà càng đầu tư để làm nổ bung vấn đề đó ra thì chúng ta lại càng rơi vào ức chế và bế tắc. Thì lúc đó mình hãy buông vấn đề đó ra, đừng có chiêm nghiệm nữa, đừng có nhớ đến nữa, hãy quăng nó ra khỏi đầu óc của mình. Chơi thể thao, làm một việc gì đó để thay thế vào. Vài ngày sau khi phục hồi sức khỏe, chúng ta bắt đầu nghiền ngẫm lại thì có thể nó vỡ lẽ ra. Ngài Hương Nghiêm đó là một trong những vị tăng sĩ giỏi. Hỏi Ngài Bá Trượng về cốt lõi Phật pháp thì Ngài Bá Trượng không trả lời, và hỏi ngược lại đó, hãy trả lời những điều mà mình chứng đắc được, chứ đừng trả lời từ sách vở. Từ đó thầy Hương Nghiêm ấy, cảm thấy rối beng cái đầu óc. Học Phật pháp vài chục năm, giảng kinh là Phật sự, giúp đỡ cho biết bao nhiêu người, nhưng mà khi mình đối diện trước bậc thầy của mình là mình trở thành là bí lùn, cảm thấy xấu hổ lắm. Cho nên á, ẩn tu, bỏ hết kinh sách, bỏ hết cái Phật sự, về cuốc đất trồng khoai, trồng lan, trồng hoa, tìm niềm vui trong những vấn đề đó thôi. Một hôm nọ thì ngài cuốc, thì cái cuốc nó va vào viên sỏi, sỏi được văng lên trúng vào cái bụi tre, tạo ra một âm vang rất là lạ. Ông mới vỡ lẽ được Phật pháp và quay trở về lại bái tạ bậc thầy của mình, và ông nói rằng nếu ngày trước những điều mà con muốn hỏi mà thầy trả lời tắc lăng tặc, có lẽ con sẽ không có ngày chứng đắc như hôm nay. Đó là gây cái cú sốc về tri thức, để cho người tu học đó nghiền ngẫm sâu hơn, dựa vào chính mình hơn, quay trở về nội tại hơn, để từ đó đó khai thác được những nguồn tri thức mới, tâm được sáng lòa ra, mở tung lên hết tất cả. Kinh Tạng Pali Đức Phật dùng mà ba động tác rất là ấn tượng mô tả về cái vai trò ra đề của ngài trên hành tinh này. Lật đứng lại những gì đã bị ngã, lật ngửa lên những gì đã bị úp, đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt có thể tận mắt nhìn thấy được sự vật và màu sắc của nó. Ở một số đoạn kinh khác Đức Phật nói không có bí pháp, không có mật pháp, không có sự mâu nhiệm, mà chỉ có những lời pháp thiết thực hiện tại thôi. Như Lai không giấu giếm bất cứ một cái gì. Đây là lời Đức Phật lịch sử. Đức Phật chứng kiến cái cảnh khổ, nỗi đau của hàng triệu con người tại Ấn Độ do chủ nghĩa giai cấp. Và các vị đạo sư Ấn Độ thì thường giấu nghề. Muốn học về tâm linh thì phải đến tận nơi hầu hạ cái vị thầy đó, để vị thầy đó mới rót ban từ tri thức. Đức Phật không hài lòng với cách này, cho nên sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã dạy các tu sĩ của ngài đó: này các tỳ kheo, đừng đi hai vị trùng một con đường. Thứ nhất là giảm đà cái chức năng của nhau, làm trùng công việc của nhau, đang khi nhiều con đường khác, nhiều nơi khác, ngõ hẻm, đường phố, vùng sâu, vùng cao, vùng xa chưa có người đến, thì nhiều người không chịu dấn thân. Tôi bật kích lệ đến những chỗ đó truyền chánh pháp ngay từ ban đầu, là lệ lạc cho họ biết dùng nào. Đi tới đâu Đức Phật cũng giảng kinh thuyết pháp, đó là truyền thống của đạo Phật. Ngày nay Phật giáo Nam Tông mà vẫn giữ được cái phong cách này. Sau thời cúng dường Trai Tăng thì vị chủ trì sẽ có một bài pháp, thường là khoảng 30 phút. Đó là cơ hội mà các Phật tử theo trường phái Nam Tông đó có thể lắng nghe được những lời đáng nghe. Nhiều người bị bận rộn quá hoặc là kém quản trị thời gian nên đã không chịu đến các giảng đường để nghe thuyết giảng trực tiếp. Thì những cơ hội đó họ có thể nghe được những điều cần nghe. Trong 11 năm qua đó, chúng tôi đi thuyết giảng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và đến miền Bắc đó là thiệt thòi nhất, tu sĩ ở đây là ít nhất trên toàn quốc, và cũng là nơi có ít giảng sư nhất. Các Phật tử có nhiều nơi đó 50 năm chưa từng nghe một bài thuyết giảng. Cho nên đó, khi mà đem Phật pháp đến cho họ, và giống như là nắng hạn nhiều năm trời mà có được một cơn mưa, họ thành kính, cung kính, tiếp nhận. Nghệ An là một tỉnh mà Phật giáo đó bị bỏ quên trong mấy chục năm. Tuần lễ văn hóa cách đây vài tháng đã làm cho Phật giáo bắt đầu được đánh thức. Số lượng các Phật tử thuần thành đó rất nhiều. Giờ trước đây thì họ phải đi đến các tỉnh lân cận để học Phật pháp, nghe Phật pháp. Bây giờ có tuần lễ văn hóa, có 7 buổi thuyết giảng, họ kéo nhau tấp nập hàng ngàn người để nghe, và họ hỏi những câu hỏi rất có chiều sâu. Nhiều nơi trên đất nước Việt Nam vẫn chưa có các giảng đường do giáo hội tỉnh chủ xướng. Phần lớn các buổi thuyết giảng được diễn ra tại các chùa vào những ngày rằm, mùng 1, những ngày thọ bát quan trai thôi. Theo chúng tôi như thế là quá ít. Chúng tôi mơ ước đến một giai đoạn nào đó, số lượng các vị tăng ni có trình độ Phật học tối thiểu từ cao đẳng trở lên làm chủ trì của các chùa theo quy định của giáo hội, thì mỗi chủ nhật các vị đều phải thuyết giảng Phật pháp cho quần chúng của mình, cộng thêm 2 ngày rằm mùng 1, thì mỗi tuần trung bình là có 6 buổi chúng ta cung cấp thực phẩm tâm linh cho người tại gia. Hầu như là ở rất nhiều nơi các Phật đã bị bỏ đói Phật pháp, nên là rất bị thiệt thòi. Và trách nhiệm của giáo hội tại địa phương, trách nhiệm của các vị tăng sĩ cần phải được đề cao nhiều hơn nữa, để cái sự thiệt thòi về Phật pháp đó được tháo mở. Muốn như thế thì Phật pháp ở các nơi phải thông thoáng với nhau. Chứ tôi vẫn hiểu có một số nơi đó giảng sư ở địa phương đó, thì giảng không hay bằng, không sâu bằng là giảng sư ở các tỉnh thành lớn như là từ Sài Gòn. Và do vậy đó, có một số nơi cấm và không cho các vị giảng sư ở các tỉnh thành khác đến tỉnh của mình giảng. Đó là tình trạng ngăn sông cấm chợ về Phật pháp, là điều trái với lời Phật dạy và trái với luật pháp hiện hành. Nhưng mà vẫn xảy ra đây đó ở một số nơi. Một số vị đưa ra là ở địa phương tôi có nhiều tôn giáo khác nhau, vì thuyết giảng rất là nhạy cảm, lỡ một vị giảng sư ở chỗ khác đến không hiểu được, nói xúc chạm đến một tôn giáo nào thì dẫn đến những cái bất ổn xã hội. Lý do thì có vẻ chấp nhận được, nhưng mà ngăn sông cấm chợ là không nên. Là thư ký của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 và phó tổng thư ký của đại lễ này đó năm 2006 và 2007 tại Thái Lan, thì chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với các giới chính quyền tại Thái Lan cũng như tại Việt Nam. Trước khi thiền sư Nhất Hạnh tham dự cái đại lễ Phật đản với tư cách là người thuyết trình chính cho đại hội, thì thiền sư đã có một cái buổi phỏng vấn trên một đài truyền hình Ý nói về Phật giáo Tây Tạng và kêu gọi tăng ni và Phật tử Tây Tạng đừng bỏ cái cuộc đấu tranh để giành độc lập chủ quyền khỏi Trung Quốc. Lập tức trên khắp thế giới, đất nước Trung Quốc qua các cái ngành ngoại giao, các cái bộ ngoại giao, các tổng lãnh sự và các đại sứ quán gây áp lực đối với thiền sư Nhất Hạnh, và họ cũng gây áp lực đối với chính quyền Việt Nam, yêu cầu không để cho phép thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng chính trong đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Dù việc đó đã được đem ra bàn thảo giữa Quỹ ban tổ chức quốc tế với Quỹ ban tổ chức quốc gia, 10 bộ ban ngành cùng nhập cuộc và lãnh đạo cao nhất của giáo hội, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã khẳng định quan điểm của chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ là Trung Quốc không được can thiệp vào chuyện nội bộ của nước Việt Nam chúng tôi. Nước chúng tôi là nước có chủ quyền. Thiền sư Nhất Hạnh có thể giảng ở chỗ nào đó, đụng chạm với Trung Quốc là chuyện của thiền sư, và đất nước Trung Quốc có thể có quyền phản đối, nhưng ở trong nước chúng tôi thì chúng tôi sẽ cam kết không nói những việc đó. Và một quý ban đã đi gặp riêng thiền sư Nhất Hạnh để yêu cầu trong buổi thuyết giảng thiền sư đừng đặt vấn đề của Tây Tạng và Trung Quốc. Thiền sư nói tôi rất hiểu biết về vấn đề này, các anh em an tâm. Buổi thuyết giảng vẫn được diễn ra một cách rất là ấn tượng, thuyết phục đối với giới tri thức của phương Tây đến từ 78 quốc gia, bao gồm gần 700 phái đoàn. Do đó phải nêu ra cái mục đích là làm sao cho tâm mình được trong sáng, để mình đạt được cái tri kiến đúng. Và những vấn đề mà nó gây tranh luận, nhất là những cái gắn với tranh luận chính trị và tôn giáo là rất rắc rối, nó làm cho người dướng vào bị kẹt và gặp nhiều áp lực khác nhau nữa. Cho nên các vị giảng sư đó thì thường được các thế hệ đi trước yêu cầu không nên biến cái giảng đường trở thành cái nơi để truyền bá chính trị, không nên biến giảng đường làm cái nơi để kích bác những người mà mình không thích, không nên biến giảng đường trở thành cái diễn đàn để cho mình nói về cái đề tư của mình, mà hãy xem giảng đường là một cơ hội chúng ta gánh vác cái Phật sự truyền trao lời Phật dạy mà người Phật tử không có cơ hội để học hỏi. Thì vai trò của vị giảng sư là rất lớn. Cho nên phải chịu khó nghe với tâm nghiền ngẫm và thực tập á, thì chúng ta sẽ vỡ lẽ được rất nhiều các vấn đề, tâm được sáng suốt hơn. Và cũng những vấn đề trước đây mình bị bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, khống chế, chinh phục, tấn công, bây giờ đó thì hầu như là nó không còn hề hắn gì đâu đối với mình nữa. Đó điều là do lợi ích thiết thực của việc nghe pháp. Sau năm 1975 thì các trường Phật học bị đóng cửa, nó cùng chung số mạng với các trường tư thục mà theo luật lúc bấy giờ là không cho phép được mở và được tiếp tục duy trì. Chùa Ấn Quang là nơi đào tạo trình độ trung cấp Phật học, chùa Giác Ngộ là trung học Bồ Đề, và sau đó là nơi đào tạo trình độ sơ đẳng Phật học, chùa Huệ Nghiêm là nơi đào tạo cao đẳng Phật học, và cũng được đào tạo đến năm 1984. Biến cố chính trị lúc bấy giờ đã làm cho các trường lớp phải đóng cửa hết. Chúng tôi được xuất gia vào những thời điểm như thế, nên việc học Phật pháp là rất khó khăn, vì không có trường lớp, phải tự học là chính. Rồi đến lúc của những lớp học do Hòa thượng Thích Nguyên Ngôn cũng xuất thân ở tại Tô Đình này giảng dạy, thì theo cách thức giống thầy trò ngồi tâm sự với nhau thôi, có những cái cốc trà, khi những người mà quản lý về tôn giáo đến cấm á, thì phải là bỏ tập vào trong cái bụng giấu lại, chứ là thầy trò ngồi tâm sự kể chuyện với nhau nghe thôi. Hòa thượng Thích Nguyên Ngôn là một trong những người có công giảng dạy Phật pháp cho giới tăng ni trẻ và Phật tử trong thành phố. sống rất giản dị với chiếc xe đạp cộng cành. Vào những ngày trời mưa tầm tã, hòa thượng vẫn đi thuyết giảng, dầu cái lớp đó chỉ có 5-7 Phật tử thôi, hòa thượng vẫn giảng với tận tâm. Hiếm có một vị pháp sư nào như thế. Nhờ đó mà từ nhỏ chúng tôi được may mắn học được Phật pháp. Học với hòa thượng Từ Thông khoảng 7-8 năm tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Học với hòa thượng Kim Cương. Học với hòa thượng Huệ Hưng. Học với hòa thượng Duy Lực và nhiều vị hòa thượng lớn khác. Cho nên Phật pháp mình nắm vững. Nhờ đó nó có một cái niềm thôi thúc tự nghiên cứu, tự đọc kinh tạng Pali bản dịch của hòa thượng Minh Châu, tự đọc các kinh điển A Hàm bản dịch của hòa thượng Thiện Siêu, hòa thượng Thanh Từ, tự học các bản kinh Đại Thừa của hòa thượng Trí Tịnh dịch. Nên là thời Sa Di chúng tôi đã có được một tủ sách cả ngàn cuốn à. Bao nhiêu tiền cha mẹ cho, các Phật tử cho đều dành dụm để mua sách để học Phật pháp. Nhờ đó mà từ nhỏ mà mình hiểu Phật pháp vững, tâm nó được khai sáng, cho giờ này mới có thể dễ dàng làm đạo. Do đó ngoài việc nghe Phật pháp tại giảng đường, chúng tôi rất kính mong quý Phật tử chịu khó vào các trang web Phật giáo để đọc các sách Phật. Hiện nay trang đạo Phật ngày nay.com đó phổ biến khoảng 400 các tác phẩm Phật học, hàng trăm các bản kinh được dịch ra tiếng Việt, hàng ngàn các bài nghiên cứu về chuyên đề so sánh với các ngành học hiện đại, rất là thực tiễn, rất cần thiết. Trang thư viện hoa sen.org, trang quảng đức.com và nhiều trang mạng khác có rất nhiều các bài nghiên cứu về Phật pháp, nhiều sách Phật pháp, nhiều kinh điển Phật pháp. Chúng ta không gặp khó khăn như ngày xưa. Cái công nghệ internet đã giúp cho mình mở mang tri thức Phật pháp rất lớn. Từ những năm 2004 thì chùa Giác Ngộ đã cho biên tập và xuất bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh với các giọng đọc của các phát thanh viên, các diễn viên lồng tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, giọng chuyên nghiệp. Hầu như là toàn bộ các bản kinh đã dịch ra tiếng Việt đều đã được âm thanh hóa, gồm khoảng 130 đĩa CD, mỗi một đĩa có dung lượng trung bình là 15 giờ. Ai thích nghe có thể mang ổ đĩa cứng vài trăm GB hoặc là 1 TB đến chùa Giác Ngộ, 2 ngày sau nhận lại, quý vị có thể có rất nhiều các bản kinh để nghe tại nhà. Đọc kinh Phật, đọc sách Phật, quý vị phải ngưng hết tất cả các việc làm qua một bên thì mới có thể chuyên sâu và suy nghĩ nhiều được. Đang khi nghe kinh Phật và nghe sách nói Phật giáo, quý vị vẫn có thể tiếp tục vệ sinh cá nhân, làm việc gia đình và nấu nướng vân vân, không ảnh hưởng gì hết. Đó là chúng ta biết tận dụng thời gian để làm các việc cần làm. Và ai ở nhà có mạng lưới internet, quý vị chỉ cần vào trang web tủ sách Phật học.com. Ở bên phía tay trái phần đầu tiên thì có kinh điển và sách nói Phật giáo, kinh Đại Thừa, kinh Nguyên Thủy và các sách nói, số lượng rất nhiều. Ta có thể nghe rồi chép lại đĩa CD để vào trong xe hơi, khi từ nhà đến nơi làm việc chúng ta vẫn có thể nghe được. Đó là phước báo cộng nghiệp của thời hiện đại mà ông bà tổ tiên chúng ta không có được, có mơ cũng không có được. Mua một bộ Đại Tạng Kinh nó có thể tốn đến vài chục triệu, tiền đâu mua, và cũng không có được cái tủ sách để. Đang khi đó bây giờ toàn bộ những thứ này để trong một ổ đĩa cứng thôi, chứa đủ được hết. Và muốn nghe bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể nghe được. Nghe nó dễ đi thẳng vào cái bộ não chúng ta hơn. Còn đọc thì phải có trình độ nhất định thì mới có thể đọc được. Cho nên nghe nó vẫn có chiếm lợi thế hơn. Nhiều trang mạng khác cũng có những sách nói về Phật giáo, do họ đầu tư mời gọi những người chuyên môn đọc và các Phật tử tự phát tâm đọc, phổ biến cùng khắp. Trang phật âm.com cũng là của chùa Giác Ngộ, trong đó có đến hàng trăm các giảng sư trong nước và nước ngoài, có đến mười mấy ngàn các bài giảng dưới hình thức là VCD và DVD, có nhiều các băng đĩa Phật, có nhiều sách nói, có nhiều băng đĩa nhạc Phật giáo. Trong số đó có khoảng gần 80 băng nhạc Phật giáo do chúng tôi biên tập và xuất bản. Cho nên chỉ cần có Internet là chúng ta có thể khai thác được rất nhiều các dữ liệu Phật Pháp thời hiện đại. Nhưng Internet là một con dao hai lưỡi. Chỉ cần online thôi thì cái nickname của chúng ta bị nhận dạng trong các diễn đàn, và họ mời gọi, không khéo cái mình chạy qua các diễn đàn là ngồi chat tin tán dóc với những người bạn, mất hết thời giờ nghe pháp. Cho nên giảng đường trực tiếp như thế này không thể thay thế được. Dù là có Internet, băng giảng được phổ biến cung khắp, người đến giảng đường ít hơn, nhưng ai đến giảng đường bao giờ cũng được lợi lạc nhiều hơn. Rồi rất nhiều người vừa nghe pháp mà vừa nằm võng thì đâu có thể thể hiện cái tâm trang nghiêm thành kính được để mà tiếp nhận từng câu từng chữ từng lời có chiều sâu. Nó chỉ tiện ích thôi, nhưng mà đừng lạm dụng quá mức thì cái tiện ích đó nó mất đi. Nghe pháp để hiểu sâu và thực tập, chứ phải nghe pháp để tiếp thu kiến thức, và lấy kiến thức đó là một cái dữ liệu để mà đối thoại, thảo luận, tranh biện với người khác. Nhờ đó thì tâm mình mới được sáng suốt thông qua sự nghe những việc cần nghe. Nói tóm lại, để có được việc nghe pháp tốt, đạt được nhiều lợi ích như vừa nêu, thì người Phật tử cần phải biết ơn các thầy, các sư cô làm các công việc Phật sự, làm các công việc trụ trì, làm các công việc dấn thân và làm các công việc triển khai Phật pháp cho chúng ta. Cho nên ngày 20 tháng 11, các Phật tử cũng nên xem đó là ngày để nhớ ơn các vị xuất gia chân chính. Và ngày rằm tháng 7 là ngày mang ơn bốn trọng ơn rồi: ơn cha mẹ, ơn các vị sư trưởng, ơn thầy cô giáo, ơn các chúng sinh và ơn chính phủ. Như vậy ít nhất là người Phật tử trong một năm có hai ngày rằm tháng 7 âm lịch và ngày 20 tháng 11 để ơn nghĩa các vị xuất gia. Vì nếu không có họ đó, Phật pháp dù có cao siêu mầu nhiệm thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là người đứng ngoài cổng chùa thôi, không biết được. Với tinh thần học Phật như thế, chúng tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho các vị Phật tử chánh kiến được hiển bày, trí tuệ được sáng láng, và thực tập có kết quả cho chính mình và chia sẻ hạnh phúc đó cho tất cả những người thân. Nam mô Hoa Khỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.